Thế bây giờ mời các anh chị chúng ta trở về với tiên tri Isaiah. Tôi đã nói với các anh chị từ đầu, Isaiah là một vị tiên tri có vai trò hết sức quan trọng. Và sự kiện là giáo hội chọn nhiều bảng văn trong sách Isaiah để đọc trong các cử hành phụng vụ, đặc biệt là mùa vọng và mùa chay, đủ cho chúng ta thấy tầm quan trọng đó. Chính vì vậy, khi học về Isaiah, các anh chị thấy là học lâu lắm. Có những sách mà ta đọc chỉ có một tuần thôi. Sau này này, ví dụ sách Jonah, sách Tobiah, sách Baruch. Thế nhưng mà sách tiên tri Isaiah đó thì mình đọc có khi phải đến gần 2 tháng. Mỗi tuần mấy đoạn. Và đồng thời cũng không phải là dễ hiểu. Bởi lẽ Isaiah có một tầm quan trọng đặc biệt trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thế hôm nay chúng ta tiếp tục đọc Isaiah từ chương 13 cho đến chương 23. Chương 12 đến chương 23. Tôi có viết cho các anh chị là trong truyền thống thì các tiên tri nhiều lần loan báo những thảm họa sẽ đổ xuống trên các dân tộc. Và khi loan báo thảm họa đổ xuống trên những dân tộc mà đang là thù nghịch với Israel, hiểu như là dân của Chúa đó, thì cái lời loan báo thảm họa đổ xuống trên những đế quốc và trên những đất nước thù nghịch với dân Chúa cũng hàm chứa ở bên trong lời loan báo về một sứ điệp hy vọng cho dân của Chúa. Loan báo thảm họa cho các đế quốc đang cai trị dân Israel thì nó hàm ở trong đó là một sứ điệp hy vọng cho chính Israel. Và đồng thời ngày hôm nay đó, mình sống cách thời điểm của Isaiah tới 20 mấy thế kỷ, nhiều khi đọc của mình không có cảm thấy nó có liên hệ gì đến mình hết á. Nhưng nếu thực sự mà mình quan tâm đọc cho kỹ rồi lắng nghe và suy niệm thì vẫn luôn luôn có nhiều bài học nó cần thiết cho đời sống đức tin của chúng ta. Ấy chính vì thế mà ở trong 11 chương sách này, đầu tiên tôi cho các anh chị một cái nhìn tổng quát. Trong 11 chương này, Isaiah nói về những vấn đề gì? Ở chương 13 này, Babylon bị tàn phá. Sang đến chương 14 thì là cái chết của vua Babylon, rồi ngài hạch tội Assyria. Assyria là gì? Tức là đế quốc thời bấy giờ, một đế quốc hùng mạnh, và Israel sau này đó là sẽ ở trong tay đế quốc này. Rồi Isaiah hạch tội người Philistine. Sang đến chương 15 đó thì hạch tội dân Moab. Sang đến chương 16 thì dân Moab thỉnh cầu và than vãn. Rồi đến chương 17 thì là hạch tội Damas và Israel. Cho nên không chỉ hạch tội các dân ngoại mà là hạch tội chính dân của Chúa nữa, cũng có nữa. Đến chương 18 thì hạch tội dân Cút. Chương 19 là hạch tội Ai Cập và nói đến tương lai của Ai Cập. Ở chương 20 có một ẩn dụ mà một lát nữa chúng ta sẽ suy nghĩ với nhau, đó là việc tiên tri Isaiah ở trần. Đến chương 21 đó, thì Babylon sụp đổ và hạch tội người Ả Rập. Chương 22 nói đến sự sụp đổ của Jerusalem. Đấy là một cái nhìn tổng quát thôi.